Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thư anh em, tôi là kẻ rủa thép trong toàn thể dân thánh. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này, là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật. Để giờ đây, nhờ hội thánh, mọi quyền năng thường giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở, và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của người là đấng vinh hiển, ban cho nam được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu vào Đức Kitô và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa nói, anh em hãy mang lấy anh của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng biển hậu và kiêm nhường. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 19 từ câu 31 đến hết câu 37. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đến dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cùng tin. Các việc này đã xảy ra để nghiệp lời Kinh Thánh, không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Người ta thường nói tình thương nó ở đâu nhỉ? Cho con người tình thương nó ở đâu? Ở tim. Chắc không? Có chắc không? Tình thương ở trong tim này, đằng tây nói tình thương ở trong tim. Còn tình thương đối với Việt Nam á, ở đâu? Trong ruột á. Đấy là trong tim, đúng không? Những ai thương như ai bồi rồi bồi gì? Bồi hồi ruột gan, đúng không? Mình thương ai bồi hồi ruột gan. Tây thở ra đối với người Việt Nam, tình thương nó ở trong ruột gan á. Người Tây thì nó bảo tình thương ở trái tim á. Thì đó tùy theo mỗi một người họ quan niệm tình thương. Nhưng mà hôm nay lễ Thánh Tâm Chúa thì thường người ta vẽ là trái tim Chúa, tình thương của Chúa được biểu hiện là cái trái tim có vòng gai để vây xung quanh và có trái tim đâm thủng và có các cái một cái lỗ đâm thủng. Nhiều cô cậu hụt hẫng về tình yêu cũng vẽ cái đó trên tay cái trái tim để có cái mũi tên đâm theo theo quý vị. Hôm nay lễ Thánh Tâm Chúa, tức là Thánh Tâm là cái trái tim đầy tình thương đối với quan điểm Âu Châu đó. Tình thương yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể là chính Chúa Giêsu đã mất mạng mình để cứu chúng ta thoát tay tử thần. Chúng ta biết phục vụ của Thánh đã làm hiện tại hóa mầu nhiệm cứu chuộc Chúa Giêsu thực hiện cho chúng ta khởi đi từ tử nạn và phục sinh, và được diễn tả qua gì? Mùa chay rồi mùa phục sinh. Và chúng ta nhớ từ sau lễ phục sinh đến nay gồm có những lễ gì? Sau lễ phục sinh là lễ Chúa Giêsu lên trời, rồi đến lễ Chúa Thánh Thần hiến xuống, rồi đến lễ Chúa Ba ngồi, rồi đến lễ mình máu Thánh Chúa Giêsu. Tất cả đó, tất cả lễ đó đều diễn tả, đều nói lên tình thương cứu độ của Chúa Giêsu. Và hôm nay như là tổng kết lễ Thánh Tâm này, như tổng kết tất cả ý nghĩa của những lễ sau ngày Chúa Giêsu chúng ta mừng mầu nhiệm phục sinh đến đây, Thánh Tâm là tổng kết. Cho nên thánh lễ hôm nay phải làm nổi bật lên cái tình thương của Thiên Chúa cứu chuộc loài người. Ngài cứu chúng ta bằng ơn nhưng không của Ngài. Ơn nhưng không tuyệt vời nhất là cứu chúng ta thoát nô lệ Satan đánh gục tử thần. Khi chúng ta đã cảm nghiệm được tình thương đó thì Chúa đệ tín nhiệm và mời gọi cha chúng ta đi loan báo tình thương ấy cho thế giới. Trở lại điểm thứ nhất, ơn cứu độ Chúa ban cho chúng ta là ơn nhưng không. Cái từ nhưng không chỉ có Công Giáo có. Ở đời này không có chuyện nhưng không. Nhưng không là gì? Là không do công nghiệp, đức độ, tình trạng của mình, không do sự sức ngợp của mình mà được nhận ơn. Ở đời này thì không bao giờ ta xử như vậy cả. Có qua có lại. Còn đối với Thiên Chúa đối chúng ta không có qua có lại. Chúa chỉ đổ xuống thôi, Chúa chỉ ban thôi, Chúa chẳng nhận được cái gì. Mà chẳng phải là vì chúng ta cầu xin, hay là vì đáng thương, hay là công kia việc lành nọ của chúng ta mà Chúa biết ban ơn. Đó gọi là ơn nhưng không Chúa ban. Để gợi lại một số ơn nhưng không nhiều lắm, nhưng mà tôi kể trong lịch sử cứu độ. Ngay từ lúc khởi đầu Chúa dựng nên Adam và họ phạm tội đó. Sau khi phạm tội rồi thì họ thấy, nhìn thấy nhau xấu hổ lắm, trần truồng. Thế là họ lấy lá kết thành y phục. Nhưng mà nó cứ cái hở cái kín nó mới mệt. Người ta đang phản đối một cái nữ ca sĩ nào đó ở trên màn ảnh đó, cũng cái kiểu đó đấy. Không biết có phải mặc áo đá không? Cái gì? Cái hở hở kín kín ấy. Hả? Cái gì? Thời gian thiếu bài. Trẻ con nó hỏi tôi bảo đó là cái người nghèo đó không? Người ta thiếu, ta nghèo ta không đủ bài. Cho nên cái người nghèo là toàn phụ nữ, thiếu cho nó mới hở cho cái. Có phải không các bạn? Cả cái áo dài ấy, áo vải thì dài xuống tới chân, nhưng mà cũng thiếu một tí vải nó hở cái chỗ này này. Có không? Có không? Sao cứ phải hở cái chỗ này là tí tôi chẳng biết. Vậy đó. Thì ăn em mới vào ngày xưa mặc áo lá đó, cũng cỡ vậy, nó không đủ kín, sổ cho thương quá. Chúa lột da thú, lấy lột bắt con thú cái thịt lột đấy ra, rồi may áo mặc cho họ. Khi vậy mà Chúa giết con thú lấy da mặc cho Adam và Eva được thể hiện trong Tân Ước. Ai đọc cái câu chỗ nào? Ở chỗ nào này? Bao nhiêu? Galat
chương 3:22.
Bao nhiêu? Galat chương 3:27. Khi chúng ta lễ nhận đi thi thánh tẩy, Thánh Phaolô nói làm sao? Anh em mặc lấy Chúa Kitô, đúng không? Ngày xưa thì lấy da thú mặc cho Adam và Eva đã là quá quý rồi, nhưng mà bây giờ cái tình thương của Chúa thể hiện cái đó chỉ là dấu chỉ thôi, chứ làm sao mà Thiên Chúa có tay có hình thể như chúng ta. Đó là một kiểu nói báo trước vào thời Tân Ước đấy. Khi chúng ta lấy nhận bí thánh tẩy, chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô đấy. Cái tình thương ơn nhân không là như vậy. Một cái em bé nó mới sinh ra có công trạng gì đâu mà được mặc lấy Chúa Kitô, được đồng hóa với Chúa Kitô, đó không phải là ơn nhân không à? Rồi Adam và Eva khi đã phạm tội thì sợ nghe tiếng Chúa lắm. Cho nên bây giờ anh nào mà sợ nghe đi lễ mà sợ nghe giảng á, sợ tra khảo lời Chúa là vẫn còn là dòng giống Adam và Eva. Sợ lắm khi nói đến nghe lời Chúa với đọc lời Chúa thì sợ con. Ôi trời ơi, ngày Tết anh nhỏ đến với tôi bảo đọc cho cha câu lời Chúa đi. Để có thưởng mình. Ôi tôi lần sau khỏi đến cha, đến cha cứ bắt đọc lời Chúa. Đáng lẽ phải hãnh diện chứ này. Mình làm một con Chúa, người của Thiên Chúa say nói lời Chúa phải hãnh diện. Sao lại ngại ngùng, sao lại sợ? Thì Adam và Eva ngày xưa xong phạm tội là sợ lắm. Trước khi phạm tội thì ngày nào Chúa cũng đến nói chuyện, họ thích lắm. Nhưng mà khi phạm tội rồi mới nghe tiếng chân Chúa đến rồi, cả hai ông bà dắt nhau kiếm gốc cây nuôi trong đó rồi. Chúa cứ đi tìm ta, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Ngày vạch từng bụi cây, thế là không trốn được đấy. Hai ông bà đấy, dạ thưa con đây ạ. Tại sao chỗ này? Tại sao ngươi để trốn? Làm sao? Ông Adam bảo ra, đệ Chúa, tại cái con mẹ đàn bà này. Trời ơi, tôi tưởng là Chúa dựng cái con mẹ này nó làm cho tôi tốt lành ấy. Chính con mẹ này nó xúi tôi đấy. Đấy chứ. Rồi Chúa hỏi phải bà, tại sao làm thế? Tại vì Chúa nói là vật gì Chúa dựng nên cũng tốt đẹp. Tôi nghĩ rắn nó cũng là tốt đẹp, rắn nó xui tôi đấy. Nói như vậy có nghĩa là sao? Tại Chúa đấy, quy tội cho Chúa, láo không? Chúa hỏi mà đâu biết tại sao Chúa đến Chúa đi tìm và Chúa hỏi tội. Chúa hỏi người ta ngươi ở đâu để làm gì đấy? Để tạo cớ cho người ta sám hối. Và nếu lúc đó mà họ sám hối cho ta hết, Chúa chỉ muốn người ta sám hối, nhớ cái ơn sám hối để được Chúa tha thứ cũng là một ơn nhưng không tuyệt vời nhé. Đừng quên Luca nhấn mạnh chân lý này. Cho nên ông đã viết để chỗ biết sám hối. Vào thiên đàng đầu tiên nó có công gì đâu, sám hối thôi, xin theo Chúa làm thánh đầu tiên. Cho nên nếu mà hôm đó Adam và Eva đều nhận lỗi mình, Chúa đâu có phạt. Nếu ông ấy nói rằng lạy Chúa, lỗi tại con mọi đàng, tại vì vợ con nó thương con mà con cũng thương nó à, cho nên con không ăn thì mặt nó chảy ra, nên con thương nó, con yếu đuối quá thì Chúa đừng phạt nó nhé, phạt con đi, tại con đấy, con không biết cảm lắm, Chúa phạt con chứ tội nó phụ nữ thân mềm da mỏng chắc Chúa không phạt. Còn nếu mà Chúa hỏi bà Eva, Chúa bảo lạy Chúa đừng phạt ảnh, ảnh chẳng có tội gì, ảnh nghe con đấy. Thế không? Tội nghiệp ảnh, con nói là ảnh thế nào ảnh cũng nghe. Thế thôi thì Chúa phạt phạt và con đừng phạt ảnh, phải không? Cười đừng quá vậy đấy, người nam cũng phạt ảnh thì chắc chắn Chúa không có phạt. Nhưng mà liếu láo chạy tội đổ lỗi cho nhau, quy tội cho Thiên Chúa, nghi khôn nạn. Thế mà Chúa vẫn thương, Chúa đứng về phía họ để hứa ban đấng cứu độ ở cùng họ chống lại Satan. Sáng thứ 3 15 Chúa nói sao? Ta sẽ ban từ dòng giống này một mưu duyệt sẽ đạp nát đầu răng. Dòng giống Adam, một mưu duyệt đó là Đức Maria sinh con Thiên Chúa. Hay là mưu duyệt người nữ, người nữ đó là Đức Maria, người nữ đó là Hội Thánh. Mưu duyệt đó là Chúa Kitô. Đứng về phía con người để mà chống lại ma quỷ. Đó, ơn nhưng không đấy. Và đặc biệt lễ Thánh Tâm hôm nay thì nhắc đến cái ơn nhưng không mà vẫn còn đang trải dài qua dòng lịch sử cứu độ trong hết mọi thời đại. Đó là Chúa Giêsu thể hiện tình thương tuyệt đối của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận chết để qua cái chết của Ngài, nước và máu từ trái tim Ngài đổ ra cứu chúng ta thoát nô lệ Satan, đánh gục thần chết. Và đây là cái phúc lành mà Chúa đã hứa từ thời Abraham. Chúa nói với Abraham sao? Ngươi nghe lời ta thì muôn dân tộc sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Sáng thế 22, 18, sau khi ông Abraham dâng con một cho Thiên Chúa, Chúa hứa điều đó. Và cái phúc lành ấy cứ được truyền nối qua các tổ phụ của họ. Như ông Jacob có 12 người con, nhưng mà người hai người con chính của ông ấy đó là Manasseh và Ephraim, là xin lỗi, là hai người cháu của Jacob chính thức, là Manasseh và Ephraim là con chính thức của ông Giuse, mà Giuse là con của bà gì, vợ Jacob là gì, bà gì? Raquel. Đó. Ông Jacob làm rể cho ông Laban mấy năm mới lấy được vợ. 14 năm đi chăn bò, 7 năm thì lấy vợ hụt, lấy cái cô Lê A, cô chị. Tại vì ông Nam An ông bảo chị chưa đi thì không gả em được, ông gán cô chị cho. Ông đâu chịu, tự do mà, thích cô nào đấy có. Ông Nam An bảo nếu vậy thì làm cu châu 7 năm nữa, tức là 14 năm mới lấy được cô ra. Okay. Và sinh được hai người con, sinh người con khi bị đưa làm bắn sang làm nô lệ bên Ai Cập và làm tể tướng bên Ai Cập ấy, sinh Manasseh và Joseph. Như vậy Manasseh đối với ông Jacob là gì nhỉ? Là gì? Cháu gì? Cháu đích tôn, phải con trưởng mà. Rồi Joseph là em. Thì bây giờ ông Jacob, ông ấy sắp qua đời rồi, ông muốn gọi dòng tộc của ông lại để chúc lành. Thì ông Joseph dẫn hai con ấy, dẫn Manasseh và Ephraim đến, là hai đứa cháu nội đó, để Jacob dâng tay chúc lành. Thì ông Joseph dẫn làm sao? Dẫn thằng Manasseh đứng ở bên tay phải, còn Joseph đứng ở bên tay trái của Jacob, phải không? Đó. Để cho ông Jacob, ông ấy giơ tay, ông ấy chúc lành thế này này. Và đúng, bởi vì tay phải chúc lành trên con cả cháu đích tôn đó, Manasseh. Nhưng mà lạ là lúc đó, có phải ông Jacob ông mù không biết đó, mà lúc đó ông mù thật. Khi ông ấy giơ tay chúc lành như thế này, không giơ tay vậy đâu, mà ông lại thế này. Đấy, chéo thế này này. Thì người cái tay phải của ông ấy thì là ở trên đầu của Ephraim. Như vậy là thằng Ephraim này được ơn nhưng không, đúng không? Nếu mà ông đặt thế này là theo luật bình thường, ông nội chúc này cho cái dòng tộc này đi. Nhưng mà ông ấy làm thế này, nên cái ơn lại được đổ xuống trên Manasseh, xin lỗi, trên Ephraim. Đấy. Và như vậy cái lời chúc phúc của Jacob cho dòng tộc của ông ấy được thể hiện một cách cụ thể là Chúa dùng ông Môsê đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Cho nên bài đọc hôm nay chúng ta vừa mới nghe đó, ngôn sứ Môsê nhắc lại cái ơn huệ mà Thiên Chúa đã dùng Môsê đưa họ ra khỏi Ai Cập. Cái từ ngữ được dùng trong bài đọc hôm nay là ta đã đút cho ngươi ăn. Là sao? Là khi Chúa đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập, hằng ngày Chúa mưa manna, chim cút và nước từ tảng đá chảy ra nuôi họ đấy. Cho nên ông Môsê nhắc lại cái ơn huệ của Chúa xuống cái dòng tộc Do Thái này, là ta đã tập cho ngươi đi, chính ta đút cho ngươi ăn, ta xử với ngươi bằng lòng nhân ái của ta, như người mẹ nâng con và âu yếm con trên tay hôn con. Trái tim ta thốn thức trong lòng đấy, ruột gan ta bồi hồi đó, nó kiểu này là của Việt Nam đấy, ruột gan ta bồi hồi chứ không phải tim ta, ruột gan ta, tình yêu trong ruột mà, ruột gan ta bồi hồi thốn thức, ta không hành động theo cơn nóng giận khi ngươi phạm tội, ta sẽ không tiêu diệt dòng giống Ephraim vì vừa được Jacob chúc lành mà, ta đã hứa ta không phải là người phàm để trả thù kẻ phản bội. Đó là ngôn sứ của OC chúng ta mới đọc ở bài đọc thứ nhất, là nhắc lại cái tình thương của Chúa và ơn nhưng không cho thực hiện cho họ. Và như vậy cái ơn nhưng không mà Chúa thực hiện đối với tất cả loài người đã được khởi đi từ lúc Chúa đưa người Do Thái thoát nô lệ Ai Cập. Cho nên sau này Chúa Giêsu thực hiện cái ơn cứu độ này, chúng ta đọc ở Matthew chương 2 câu 19 tiếp theo, là lúc đó là Đức Mẹ và Thánh Giuse nghe tin ông Herodê giết Ả Nhi thì đưa sang Ai Cập. Và khi ông Herodê chết rồi á, thì Đức Mẹ và Thánh Giuse phải đưa Chúa Giêsu từ Ai Cập về quê hương. Đó là hình ảnh Chúa Giêsu làm Môi-se từ Ai Cập về quê đó. Sẽ đọc ở Matthew chương 2 từ câu 19: Ta đã gọi con ta từ Ai Cập. Tức là Chúa Giêsu từ Ai Cập về quê là Ngài mới chính là đấng thực hiện cuộc giải phóng cho cả loài người khởi đi qua cuộc tư nạn. Ngài giải phóng cho dân Do Thái thoát nô lệ Satan, thoát tay tử thần. Đó là đó về ơn nhân không mà Chúa ban qua dọc dài lịch sử ơn cứu độ. Tôi gợi lại một số những điểm đó để nó liên quan tới bài đọc để chúng ta nhớ. Thế thì một trong những ơn nhân không quan trọng nhất vẫn là không được quên cái ơn Chúa cứu loài người thoát tay tử thần, thoát nô lệ Satan. Điều ấy được đánh dấu bằng cái phép lạ vĩ đại nhất đối với dân tộc Do Thái, là họ ra khỏi Ai Cập một cách oai hùng, đi qua biển đỏ. Tức là Chúa dùng ông Môi-se dẫn dân Do Thái qua biển đỏ an toàn. Thế mà Bibi đi cắt nghĩa cho mấy chị này rằng Chúa dùng ông Môi-se dẫn Ba-na qua biển đỏ. Thế là đám kia bị nô lệ. Đấy rồi ngồi nghe đó, cũng đọc bằng chát đi con, ngồi cắt nghĩa cho mấy chị chú Môi-se dẫn Ba-na qua biển đỏ, dẫn Israel nhưng mà dẫn Ba-na, hiểu không? Đòi giả lời Chúa ngon này vậy. Thế thì cái biên cô nó là quan trọng nhất. Thì chúng ta dựa vào cái lối cắt nghĩa kinh thánh của Hội Thánh dạy ở Hiến Chế Mặc Khải số 16 là giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân Ước, và Tân Ước thì đã tiềm ẩn trong cựu ước. Giờ chắc đố nhưng còn nhớ được khi ông Môi-se về Ai Cập để rồi từ lúc nói với vua và đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập hoàn toàn được tự do, tất cả là mấy phép lạ? 11 phép lạ. Nhưng mà trước cái phép lạ rẽ nước biển đỏ thì cái phép lạ trước đó là 10 phép lạ. Cha lưu ý cái điều này để chúng ta đọc sang Tân Ước thì Chúa Giêsu, cái biến cố mà dân Do Thái được ông Môi-se rẽ nước qua biển đỏ, nó được thể hiện trong ngày thứ 6 tuần thánh, vào Chúa Giêsu chết bị gì đâm nước và máu từ dương ngày đổ ra, vào và làm cho chúng ta lãnh nhận bí tích là chúng ta được giải phóng, phải không? Vậy thì trước cái phép lạ rẽ nước ấy, có 10 phép lạ vĩ đại dân Ai Cập phải hoảng sợ, thì Chúa Giêsu cũng vậy. Trước cái phép lạ từ con chết sống lại, trước cái phép lạ ngày hy sinh mạng sống ngày cứu loài người, thì trước đó Chúa làm tới 33 phép lạ đây nhá, không ít đâu. Ngày làm trong chúng ta đọc lại bốn tin mừng có 33 phép lạ, nhưng mà chỉ có 10 phép lạ đó, 10 loại phép lạ là Ngài cứu chúng minh chứng, Ngài đánh gục tử thần, Ngài cứu khỏi tay Satan. Khi như phép lạ này có phải là đối với người Tây Ngài có diệt Satan không? nước hóa thành đường nhau, phải không? Có phải không? Không. Hay là hóa bánh nuôi dân ăn no đi, có phải là Chúa gì sáng tạo không? Không. Hay là đấy, một số những phép lạ đại không, còn những phép lạ như thế này này, Chúa cứu người mù, có phải Chúa gì sáng tạo không? Không. Không. Tại sao? Tại vì người Do Thái quan niệm bệnh là do tội nó gây ra, tội là do quỷ, là Satan nó xúi. Cho nên chúng ta đọc lại tin mừng, cả bốn tin mừng, tìm những phép lạ nào đối với người Do Thái họ hiểu đó là Chúa thánh Satan á, thì có mời. Tôi kể lại nhé, để đối lại với cái 10 phép lạ của ông Môi-se làm bên Ai Cập. Phép lạ đầu tiên ông Môi-se làm á, ở Xuất Hành chương 7 câu 14 tiếp theo đó, là nước ở bên Ai Cập, mọi nguồn nước từ sông rạch hồ ao thành máu hết, người ta không còn nước uống nữa. Thì Chúa Giê-xu ở trong tin mừng là Ma-thi-ơ chương 8 câu 28, Chúa trừ một người bị quỷ ám, quỷ phải xuất. Ở cái phép lạ thứ hai ông Môi-se làm sao ở mặt Xuất Hành chương 7 từ câu 26 là ếch nhái nó nhảy tràn lan khắp nơi, cá vào cung cấm của nhà vua. Rồi phép lạ thứ ba đó là ở Xuất Hành chương 8 câu 12, ruồi mũi đầy ngập cả đất nước Ai Cập. Phép lạ thứ tư chương Xuất Hành 8 câu 16 là chứ con ruồi to bằng ngón tay, người ta gọi là ruồi mòng hay là ruồi trâu, cắn đau lắm á, cũng tràn ngập đến quốc Ai Cập. Thế là thứ năm Xuất Hành chương 9 là un dịch ung nhọt lở lét hết tất cả mọi người Ai Cập bị hết. Thế là thứ sáu ở Xuất Hành chương 9 câu 8 lại là ung nhọt, chắc là thứ năm là un dịch, là thứ sáu là ung nhọt, phép lạ thứ bảy là mưa đá, phép lạ thứ tám là châu chấu phá mồ màng, phép lạ thứ chín là tối tăm bao phủ cả nước Ai Cập, phép lạ thứ mười là con đầu lòng của tất cả những người Ai Cập kể cả con vật bị giết chết. Đó là 10 phép lạ trước cái phép lạ rẽ nước của Môi-se. Thì Chúa Giê-xu chúng ta đọc tin mừng cũng có 10 phép lạ như vậy trước khi ngày bị giết chết. Tôi kể lại nhé, phép lạ ngài chữa người kinh phong Ma-thi-ơ chương 8, xin lỗi, trừ quỷ Ma-thi-ơ chương 8 câu 18, chữa người bất toàn do bệnh tật, tức là do quỷ đó, Ma-thi-ơ chương 9, rồi chữa người kinh phong Ma-thi-ơ chương 17 câu 14, chữa người câm và điếc Ma-cô chương 7 câu 31, chữa người phụ nữ bị loạn huyết Luca chương 8 câu 43, chữa người đàn bà bị còng lưng 18 năm Luca chương 13 câu 10, chữa người bị phong cùi Luca chương 17 câu 11, và chữa người mù từ tuổi mới sinh do ăn chương 9, chữa cho Lazaro từ có chết sống lại do ăn chương 11. Đó là 10 loại, tôi nói là 10 loại phép lạ mà người Do Thái hiểu rằng Chúa đánh cục Satan, đánh cục thần chết để giải phóng con người. Và cuối cùng là Chúa từ có chết sức lạ sau cuộc tử nạn phục sinh của Ngài. Để từ đó Ngài thiết lập phục vụ và thánh lễ hôm nay đây, mỗi ngày chúng ta được giữ cái bữa tiệc mà người Do Thái ăn cuối cùng ở bên Ai Cập là theo lệnh Môi-se là giết chiên, lấy máu bôi ở ngoài cửa. Và cái con chiên lúc đó giết có một cái điều phải nhớ là gì? Không được đánh dập một sức nặng của cái con vật đó. Thì tin mừng hôm nay cũng nhắc cái điều này, là người Do Thái xin Phi-la-tô là hạ sát những tử tội xuống, đứa nào chưa chết thì đánh cho nó gập dập cái ống chân. sụp xuống, bóc nó ngực để nó chết sớm. Nó đến hai thằng trộm còn đang là sống, còn đang là sống con này lắm, Chúa Giêsu thì chết rồi. Thành thử chúng ta để ý sao đứa ác nó sống lâu đúng không? Người công chính thì chết sớm, mà đến bên thì Chúa Giêsu chết rồi. Hai thằng kia chưa chết, nó đánh cho gập dậy gậy hai ông chân sụp xuống và chết. Còn đến bên Chúa Giêsu thì chết ở năm đánh nữa. Và tin mừng Gioan năm sau như thế là để ứng nghiệm lời đã viết đấy, ngày xưa cái con chiên mà không bị dập chân đấy, một xương nào á, ăn họ ăn thịt của con chiên đó mà thoát nô lệ, thì bây giờ Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn của Ngài, Ngài để lại cho chúng ta mình máu thánh Ngài chính là con chiên không bị đánh dập để chúng ta được giải phóng. Đó là cái tình thương lớn nhất mà ngày chúng ta được đón nhận. Thế thì hôm nay lấy thánh tâm Chúa, Chúa muốn cứu cả loài người thoát nô lệ Satan, đã chứng minh như tin mừng vừa mới nói. Nhưng mà sao loài người, trong đó kể cả những người công giáo nữa, lại không muốn thoát nô lệ cho Satan? Phao-lô nói mỉa mai Philip chương 3 câu 19 năm sau: các ngươi lấy cái bụng của các ngươi làm chúa để tôn thờ, không tôn thờ Thiên Chúa mà tôn thờ cái bụng. Nhục. Không đi tìm những thực tại siêu hình ơn Thiên Chúa ban để nuôi hồn xác mình để sống đời đời, mà đi tìm những thực tại ở trần gian này là tự giết mình. Cho nên muốn canh tân đời sống để trỗi dậy trở về với đường ngay đèo chính, về với Chúa Kitô để được ơn giải phóng, thì không có cách nào hơn là hằng ngày chúng ta chịu khó đi dự thánh lễ. Bởi vì thánh lễ là nguồn ơn giải phóng. Chúng ta nhớ ngài xem nào, ngài nói ở mấy em ở trên Con Tum nào có dạy giáo lý đấy, anh nào có dạy không? Có dạy giáo lý không? Chết được không? Bây giờ hỏi này, có mấy bí tích để mang ơn tha tội, mấy bí tích tha tội cho chúng ta? Ở đây thế nào? Bây giờ là ôn xem là đi dạy giáo lý người ta xem nào, và kể ra những cái bí tích tha tội này, bí tích tha tội nào, bí tích thế nào, tha tội là bí tích nào? Rửa tội này, thanh tẩy, bí tích nào nữa nào? Bí tích gì? Không, giao hòa hay là xưng tội? Hai rồi. Bí tích nào nữa nào?
Sức giờ bệnh nhân.
Sức giờ bệnh nhân, giỏi rồi. Ba rồi. Bí tích nào nữa nào?
Bí tích thân thể.
Bí tích thân thể. Hết chưa? Hết chưa? Đúng rồi. Vậy trong bốn bí tích này, bí tích nào tha tội nhiều nhất? Hay là trung tâm của ơn tha tội bí tích, bốn bí tích đó?
Dạ, thưa cha là bí tích thân thể.
Bí tích gì?
Thân thể.
À đúng rồi, vậy là đúng rồi, nhớ. Bí tích thanh tẩy đó, nhằm tha tội tổ tâm. Nếu có tội riêng cũng tha. Bí tích giao hòa xưng tội nhằm tha tội trọng. Tội nhẹ không buộc xưng. Xưng càng tốt, không xưng cũng Chúa cũng tha khi chúng ta dự lễ. Bí tích sức giàu tha hết mọi tội khi chúng ta không có khả năng xưng tội. Nhưng bí tích thánh thể là trung tâm ơn tha tội. Bởi vì tích thánh thể là Chúa Giêsu sống lại. Nếu Chúa Giêsu không sống lại, làm gì có chuyện giải tội, làm gì có chuyện ban bí tích thánh thể? Không có. Hãy thử ra chúng ta đừng sợ đi lễ mà nghĩ rằng mình có tội, mình không xứng đáng rước lễ. Cái điều đó rất là tiếc. Giáo luật số 916, nhớ cho kỹ nha, cái này nhiều người á không nghe rõ rõ rồi bảo cha thịnh ông ấy dạy chống lại giáo lý của Thánh như này, là bình thường người ta vẫn nghe rằng có tội trọng là không được lễ, đúng. Nhưng mà có tội trọng không được lễ chỉ khi nào tôi có điều kiện đi xưng tội mà tôi không xưng tội thì tôi không được lễ. Còn tôi không có điều kiện xưng tội mà tôi muốn rước lễ, tôi chỉ chờ gì có linh mục giải tội cho tôi mà tôi chưa tìm được, mà bây giờ tôi cần rước lễ thì cứ ra mỗi rước lễ đi, Chúa tha hết tội, cá tội chậm tha luôn, với cái hàm ý là tôi rước lễ rồi, nếu tôi gặp linh mục càng sớm càng tốt để tôi xưng tội thì có tội chậm vẫn được rước lễ. Đọc lại giáo luật số 9:16 quy định như vậy đấy, chứ không phải là hễ có tội chậm là không được rước lễ đâu. Bởi vì quý thính thể là trung tâm của ta tội. Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi đi lễ cưới, tôi muốn được hiệp thông với đồn phối, tôi muốn rước lễ mà tôi có tội trọng thì đương nhiên theo luật tôi phải xưng tội. Nhưng mà lúc này cha đang dâng lễ, cha đâu có giải tội cho tôi được, mà tôi muốn rước lễ trong cái lễ này, tôi sám hối đi, tôi đến rước lễ bình thường, rồi sau lễ tôi chạy đến cha, tôi nói là thưa cha giải tội cho con, bởi vì nãy con có sám hối khi con mắc tội trọng và con nên rước lễ, bây giờ cha giải tội, đương nhiên ông cha phải giải tội, ông giải tội đồng mang tội mình hết tội rồi, bởi vì đã có ý xưng tội. Nhưng khi cái đó nhé, để chúng ta đừng có sợ là ơ cứ có tội đừng không xưng đáng rước lễ. Mình thích thể đâu có phải là dấu chỉ cho đứa này vô tội đâu, từ giáo hoa cho đến hết mọi người giáo dân trước khi rước lễ đều nói rằng tôi không xứng đáng được Chúa ngự. Này Chúa, con không xứng đáng được Chúa ngự, có ai xứng đáng đâu. Đó, cho nên cái ơn chúng ta được lãnh nhận trong Đức Thánh Thể, ơn tha tội quan trọng lắm, mà chúng ta không biết hưởng dụng. Giáo lý Hội Thánh số 1419 còn nói rằng khi chúng ta dự lễ đó, chúng ta được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, chính Chúa uốn nắn trái tim của chúng ta. Đấy, chính Chúa uốn trái tim, nhào lên trái tim chai đá của chúng ta để trở thành con tim biết yêu thương của Ngài. Chúa ban sức mạnh cho chúng ta trên con đường dương thế này để chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu. Chúa gìn giữ chúng ta xa chánh phạm tội trọng. Chúa gìn giữ xa thánh phạm tội trọng. Và Chúa làm chúng ta được liên kết với mọi thành phần các thánh. Các thánh ở dưới đất là những người sống đứng ái, và các thánh ở trên trời, trong đó có cả mẹ chúng ta là Đức Maria. Đó, tức là khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ một cách trọn vẹn, được tha tội, được thông nghiệp với tất cả mọi thành phần trong Hội Thánh từ trên trời dưới đất này, rất là quý. Để chứng minh là khi chúng ta dự lễ với lòng tin yêu tuyệt đối, Chúa cứu chúng ta thoát tội, thoát cả tật xấu. Đây là câu chuyện của mẹ tôi, sự thật là tôi cảm nghiệm được khi mẹ tôi đã bỏ được chồng. Bố tôi qua đời, lúc đó tôi có 2 tuổi, mới được 2 tuổi. Tôi có 2 chị và 1 anh. Tôi là người thứ 4. Thì trong làng của tôi, theo cái luật bây giờ, nếu gia đình nào mà chỉ có toàn phụ nữ thì làng người ta không có chư hộ cho. Khổ, phải có con trai. Và con trai thì 18 tuổi. Thì lúc đó làng của tôi, người ta chia cho được 4, 6, 4. Con trai phải 18 tuổi, con gái này không có được gì, tội nghiệp lắm. Thế từ khi bố tôi chết thì mẹ tôi có 4 người con, chưa ai, ai con trai, ăn gái. Mà anh trai tôi mới 3 tuổi, anh tôi mới 6-7 tuổi, không có ruộng, đi mót lúa sống rồi. Thật sự như vậy, tôi nhớ còn bé tôi toàn đi mót lúa thôi, đi chạy theo người ta gánh lúa, biết mót làm sao không? Thì người ta gánh lúa nó rung xuống đất này, làm sao mà nhặt được, nó nhiều lắm, nhặt nó đâu lắm. Thì ra bờ sông ấy, lấy đất bùn ấy, nắm từng cái cục như là quả trứng gà, xong rồi lăn, bóp lại, xong rồi đưa về một rổ đất ấy, từng cái trứng gà vào trong đó là thóc đó mà, nó chìm trong đó rồi, rồi mới đưa xuống ao xuống sông rửa đất đi, nó giữ lại thóc. Tôi bé tôi phải làm như vậy đấy. Ôi có ruộng mà đi ăn mày ăn xin cái kiểu đó đấy, nhiều lắm. Mà mẹ tôi thì mang cái tật là nghiện chồng, thì mẹ tôi buồn lắm. Bây giờ nghèo quá mà cứ nghiện chồng thì cũng hao tiền đáng bao nhiêu đâu, mà cũng muốn dành ra được mỗi ngày, được nếu mà không ăn chồng cũng mua được một mấy dụng rau muống, hay là nếu mẹ tôi là ở trên Con Tum thì mua được một nắm lá mì. Nghèo vậy thôi mà không, mà mẹ tôi cứ ăn chầu thì xem như là nó xâm phạm đến kinh tế nuôi 4 đứa con. Mẹ tôi cứ nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa cho con bỏ chầu đi, quyết tâm lắm mà không bỏ được, nghiền quá rồi. Nhưng có những người nghiền thuốc lá sao bỏ được, cực quá rồi, biết muốn bỏ mà không bỏ được, cũng đáng thương, vẫn là đáng nguyền rủa. Thì tôi cảm thấy mẹ tôi như vậy. Thế được có lần mẹ tôi ốm 3 tháng nhé, ốm nặng lắm, không ăn uống nữa, rụng hết tóc đầu rồi. Thì như vậy là chầu đâu có ăn, tưởng là chết đi chứ. Nhưng mà khi được Chúa cho may mắn để được gặp thầy gặp thuốc, bệnh thoát khỏi, mẹ tôi khỏe trở lại, thì mẹ tôi đã được cái mừng nhất lúc đó là mẹ biết được trong mấy tháng vừa rồi không ăn chầu, vì cơm không còn ăn được cái gì nữa mà xong chầu nhai. Thì bây giờ thôi, Chúa để cho mình ốm đau như vậy để mình bỏ chầu mấy tháng, bây giờ khỏe lại, không ăn chầu nữa, quyết tâm không ăn chầu để có tiền nuôi con, thêm chút tiền mà nuôi con. Thế nhưng mà cái khỏe này lại thèm chầu, không bỏ được. Mẹ tôi bảo sao, nhai nguyên chầu nó còn ngon hơn là gan heo, mà heo ăn bùi khoái lắm, nghe chầu ngoài à. Mẹ buồn lắm. Trong một thời gian sau tôi không thấy mẹ tôi ăn chầu nữa. Tôi mới hỏi, ủa con thấy trước mẹ nghiện chầu rồi sao giờ mẹ không bỏ đâu vậy? Mẹ tôi trả lời sao, mẹ muốn bỏ lâu lắm rồi mà không sao mà mẹ bỏ được. Thế rồi mẹ chỉ còn có cách là đi lễ đó. Mỗi lần cứ lễ xuống, mẹ nói thành thật nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa thấy cái miệng còn dơ, nó nguyết nguyết thế này này, chắc Chúa bảo con chả thích được, con muốn là buổi sáng là đánh răng nếu nó sạch sẽ thì rước Chúa, chứ cái miệng ăn chầu hôi hám lắm, con không thích. Nhưng mà con cái điều con muốn hơn nữa là con muốn bỏ chầu để thêm tiền nuôi mấy đứa con, bố nó chết rồi. Mẹ tôi rước lại xuống chỉ nói vậy thôi, xin Chúa chúng con bỏ chồng. Phật nó tự nhiên bỏ luôn rồi, không ăn chồng nữa. Đó, cho nên đã cố gắng bao nhiêu năm bỏ chồng, đến nỗi rụng tóc đầu đã không ăn được cái gì chồng cũng bỏ, vậy mà phải lại vẫn ăn chồng. Nhưng mà đi rước lễ, xin Chúa cho con trừ tật xấu, trừ được. Ai nào có tật xấu cứ nói với Chúa đi nha. Nếu có người ta chửi mình nhé, phê bình mình nhé, thì đấm ngực lỗi tại tôi ngoại đàng, xin Chúa thương xót con, đừng để con người ta cứ nói này nói kia, con cũng nghe nhức nhối lắm, cứ nói với Chúa đi. Nếu ai có tật xấu tắt đấy. Chính tôi cũng có một cái tật xấu, nói thật đây thì là gương mù. Bao nhiêu năm tôi muốn chữa không được, nhưng mà từ 3 năm nay chữa được, mừng quá. Thì đó là những cái ơn mà chúng ta tự khả năng mình không làm được đâu, không thực hiện được. Đi xuống lễ đi, đi lễ đi, kết hợp với Chúa Giêsu đi. Đấy, cho nên trung tâm thánh lễ, thánh lễ là trung tâm của cứu độ, cứu chúng ta, giải phóng chúng ta về mọi phương diện nhé. Không phải chỉ linh hồn mà cả thân xác. Cho nên đó là một ơn tuyệt vời, chúng ta phải loan báo cái ơn này cho thế giới. Cho nên ngay từ lúc chúng ta đã nhận bí tích tẩy, khi được sức dầu thánh, linh mục đã đọc sao? Từ nay con là tư tế, con là ngôn sứ. Tức là lãnh nhận bí tích tẩy là ý thức mình loan báo tin mừng cứu độ đấy, tin vui cho mọi người đấy. Chẳng vậy mà dạo lễ hội thánh, trong hiến chế hội thánh của cộng đồng Vatican thứ hai số 35, nào ai đọc đây, cái này phải đọc cho nào đây, chuyện kia nên trân trọng mấy năm rồi đấy, thuộc hiến chế mà hội thánh số 35 đọc coi nên đây hiệp này còn nhớ gì không đọc.
Thưa cha, hiến chế hội thánh số 35 dạy giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý, đó là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Hoạt động bật thuộc giáo dân có thể và phải có nha, chẳng những có thể mà phải có hoạt động cao quý là truyền giảng tin mừng cho thế giới, không phải là lúc rảnh mới đi giảng, cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế. Thế chưa? Cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế cũng không quên cái sứ mệnh truyền giảng tin mừng. Không tất yếu phải đi tu mới truyền giảng được, mà cách ăn nết ở của mình sống như là Thánh Phaolô nói, Côlôse 3 ngàn này, để con đây đọc. Đấy, Côlôse 3 ngàn, cái gì đọc? Côlôse
chương
2 câu 23.
Chương 3 câu 23. Bất cứ làm việc gì hãy làm với tận tâm chứ hãy làm cho Chúa, không phải làm cho người đời.
Đúng rồi, bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Hay là một Kinh Tô chương 13:1, dù ăn dù uống làm bất cứ việc gì anh em hãy làm để tốt lên Chúa. Đó cũng chính là cách rao giảng tin mừng bằng cách ăn nết ở của mình, để có thể tiếp nối cái sứ mệnh Chúa trao cho các tông đồ mà ông Phaolô là một chứng nhân của niềm tin này, của sức mạnh này, trong số những môn đệ Chúa chọn đi rao giảng, không ai xuất sắc bằng ông Phaolô. Cho nên hôm nay giáo hội này cho chúng ta đọc bức thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô chương 3 đó. Ông nói về cái ơn mà Chúa kêu gọi ông ấy để đi loan báo tin mừng. Ông nói thế này: tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh. Tại sao đốt hết? Ông đi bạch hại giáo hội mình. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này, là dùng tôi để loan báo tin mừng cho muôn dân. Đấy, ông đấy, đó là một ơn huệ đấy, ơn nhưng không đấy. Tôi loan báo cho họ để họ biết tin mừng là một phong phú về sự khôn ngoan, khôn lường của Đức Kitô. Tin mừng soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài, để nhờ thần khí của người, con người nội tâm của anh em được vững vàng, nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn anh em, hầu anh em được bén rễ sâu mà xây dựng vững chắc trên đức ái. Anh em có đủ sức thấu hiểu mọi chiều kích dài rộng sâu của mầu nhiệm cứu độ, để biết tình thương của Chúa Kitô là tình thương vượt quá trí hiểu loài người. Như vậy anh em sẽ được tràn đầy sự viên mãn hạnh phúc của Thiên Chúa. Thế sao? Đó, Phaolô khi đã nhận ra Chúa cứu độ mình quá tuyệt vời, đi loan báo tin mừng để cho mọi người được hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm cứu độ, để hòng đưa mọi người sống trong đức ái. Vì đạo chúng ta là đạo yêu mà. Cho nên chỉ khi đạo chúng ta sống cái tinh thần tích cực, loan báo tin mừng, loan báo tình thương của Chúa cho thế giới, thì chúng ta mới có thể nói với mọi người là các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Câu đáp ca chúng ta mới đọc của Isaiah chương 12 câu 3 đó. Một khi chúng ta cũng làm cho anh em chúng ta biết thực hành lời Chúa Giêsu dạy, mà câu tôi có tin mừng chúng ta mới lớn tiếng thưa lặp lại lời Chúa Giêsu dạy: anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Mang lấy ách của Chúa chính là mang lấy giáo lý của Chúa, cũng là một loại ách, nó khó nhập. Nhưng mà dùng lời Chúa, nhờ giáo lý của Chúa mà Chúa lại cho chúng ta được thành công, vì Chúa nâng đỡ an ủi chúng ta: hãy đến với tôi, học với tôi với lòng hiền hậu và khiêm nhường. Đem giáo lý của Chúa đi là một sự khó khăn, dễ làm cho mình cáu gắt, nhưng mà Chúa hứa Chúa sẽ gìn giữ chúng ta để chúng ta có lòng hiền hậu khiêm nhường, thì cái lời loan báo tin mừng chúng ta mới dễ dàng người ta chấp nhận và quy tụ nhiều người về với tình thương cứu độ của Chúa Kitô. Amen.